Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tuấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Dân chúng Kabul lo sợ sau vụ bạo động giết chết hơn 50 người. Liên Hiệp Quốc gia tăng viện trợ cho nạn nhân lũ lụt ở Myanmar. Và bão Sudalor ập vào Đài Loan giết chết 4 người trước khi thổi vào Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhiều người ở Kabul ngày hôm nay cảm thấy lo sợ sau khi xảy ra một trong những đợt bạo động dữ dội nhất trong năm nay. Quân nội dậy đã thực hiện một loạt những vụ nổ bom tự sát bên trong và xung quanh thủ đô của Afghanistan hôm thứ Sáu, giết chết hơn 50 người, kể cả 9 người tại một căn cứ quân sự của Mỹ. Số thường dân thiệt mạng trong đợt tấn công này là con số cao nhất mà phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan ghi nhận được trong một ngày kể từ năm 2009. Trưởng phái bộ Liên Hiệp Quốc ông Nicholas Haysom đã mạnh mẽ lên án những vụ tấn công tại những khu vực dân cư đông đúc. Đây là đợt bạo động lớn đầu tiên kể từ khi Taliban xác nhận cái chết của thủ lãnh Mullah Omar và vụ này làm tăng mối nghi ngờ về tương lai của cuộc hòa đàm giữa nhóm nổi dậy này với chính phủ. Liên minh NATO ngày hôm nay cho biết một quân nhân của lực lượng quốc tế và 8 nhân viên dân sự làm việc theo hợp đồng đã bị thiệt mạng hồi tối thứ Sáu trong vụ tấn công vào trại Integrity, là một căn cứ của lực lượng đặc biệt Mỹ gần phi trường Kabul. Thông cáo của NATO phổ biến ngày hôm nay không cho biết quốc tịch của các nạn nhân. Trong một thông cáo gửi cho đài VOA, Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và họ nói rằng có 3 kẻ nổ bom tự sát đã được dùng để tấn công cơ sở của Mỹ. Phe Taliban đột ngột hủy bỏ vòng hòa đàm thứ nhì hồi tuần trước sau khi tin về cái chết của Mullah Omar được xác nhận. Các giới chức của Pakistan hôm thứ Sáu tuyên bố là cuộc hòa đàm vẫn tiếp diễn và chỉ tạm ngưng trong một thời gian ngắn. Tân thủ lãnh Taliban là Mullah Akhtar Mansur không nói rõ là ông có muốn tiếp tục cuộc hòa đàm với chính phủ Afghanistan hay không. Mới đây, ông nói rằng Taliban sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến để biến Afghanistan thành một nước Hồi giáo. Và ông nói rằng mọi quyết định, kể cả việc tiếp tục chiến đấu hay tham gia hòa đàm, sẽ đặt cơ sở trên những nguyên tắc của đạo Hồi. Tại Phi Châu, thì binh sĩ Mali đã đột kích một khách sạn ở miền Trung, giải cứu 4 con tin và chấm dứt vụ giằng co với những phần tử hiếu chiến Hồi giáo đã làm cho ít nhất 11 người thiệt mạng. Các giới chức quốc phòng không cho biết quốc tịch của những người được cứu trong vụ đột kích hồi sáng sớm thứ Bảy mà họ nói là có sự yểm trợ của lính Pháp. Những phần tử hiếu chiến xông vào khách sạn Biblos hồi sáng thứ Sáu, giết chết một nhân viên của Liên Hiệp Quốc cùng với 5 binh sĩ Mali và bắt những khách trọ khác làm con tin. Có ít nhất 2 phần tử hiếu chiến bị hạ sát. Vụ giằng co này kéo dài gần một ngày sau khi những kẻ tấn công chống trả những nỗ lực của các lực lượng chính phủ nhằm đánh bật bọn chúng ra khỏi khách sạn, là nơi mà nhân viên Liên Hiệp Quốc đặt văn phòng và có những khách trọ người Pháp, Nam Phi, Nga và Ukraine. Vụ tấn công này nêu bật mối đe dọa của những phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở miền Bắc và miền Trung Mali, bất chấp sự hiện diện của binh sĩ duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc. The Voice of America, VOA. Liên Hiệp Quốc đang tăng cường sự trợ giúp khẩn cấp cho Myanmar, là nơi lũ lụt đã giết chết ít nhất 88 người trong vùng đồng bằng sông Irrawaddy. Hàng trăm ngàn người đã bị thất tán trong lúc nước sông tràn bờ tiếp tục làm ngập nhà cửa, gây nên một thảm họa nhân đạo tại quốc gia nghèo khổ này. Viện trợ quốc tế đã bắt đầu đổ vào Myanmar. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ trích 9 triệu đô la từ quỹ ứng phó khẩn cấp để giúp cho các cơ quan cứu trợ trong khu vực. Cơ quan thế giới này ước tính phải có ít nhất 47 triệu đô la mới có thể cung cấp một sự trợ giúp khẩn cấp có tính chất thỏa đáng. Trước đây trong tháng này thì Hoa Kỳ cam kết trợ giúp 600.000 đô la, trong lúc Nhật Bản hứa giúp 150.000 đô la và Việt Nam sẽ cung cấp nước sạch trị giá 20.000 đô la. Lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi hôm thứ Năm đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sự trợ giúp và bà nhấn mạnh rằng mùa mưa năm nay vẫn chưa chấm dứt. Trận lụt năm nay ở Myanmar đã gây hư hại cho hàng triệu hecta đất canh tác và giết chết vô số gia cầm, gia súc. Cũng liên quan tới thiên tai, Ở Á Châu thì bão Sudalo ngày hôm nay ập vào Đài Loan, giết chết ít nhất 4 người trước khi di chuyển về hướng Trung Quốc. Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều người bị mắc kẹt trên những bờ sông ngập nước và có những trận bùn chùi xảy ra tại những ngôi làng trên núi. Một số khu vực có lượng mưa lên tới 1.000mm. Bão Sudalo với gió giật lên tới 200km/h đã làm cho cây cối trốc gốc và cột điện ngã đổ. Giới hữu trách cho biết có hơn 2 triệu người bị mất điện. Chính phủ Đài Loan đã ra lệnh đóng cửa trường học và văn phòng. Các chuyến bay cùng với những dịch vụ chuyên chở khác đã bị tạm ngưng. Hàng ngàn người hiện đang tá túc tại các địa điểm tạm trú của chính phủ trong lúc binh lính túc trực để tham gia công tác cứu hộ. Theo dữ liệu, bão Sudalo ngày hôm nay di chuyển qua eo biển Đài Loan để thổi vào tỉnh Phúc Kiến, là nơi có ít nhất 158.000 người đã được lệnh di tản.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tòa Bạch Ốc cho biết họ cảm thấy thất vọng nhưng không ngạc nhiên về việc một trong những chính khách đảng Dân Chủ hàng đầu tại Thượng viện chống đối thỏa thuận hạt nhân Iran. Phát ngôn viên George Earnest hôm thứ Sáu nói rằng Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã có ý kiến khác với Tổng thống Barack Obama từ năm 2003 khi ông tán đồng cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu ở Iraq. Ông Earnest nói thêm rằng Tòa Bạch Ốc vững tin là sẽ có thể vận động phe Dân Chủ tại Hạ viện và Thượng viện ủng hộ cho thỏa thuận này. Thượng nghị sĩ Schumer thì cho biết ông lo ngại bởi vì chế độ thanh sắc của thỏa thuận này không thỏa đáng và khoản tiền mà Iran có được nhờ vào việc dỡ bỏ chia tài sẽ được dùng để hỗ trợ cho các nhóm hiếu chiến ở Trung Đông, làm cho khu vực này bất ổn thêm nữa. Cũng tại Trung Đông thì cha của em bé người Palestine thiệt mạng trong vụ tấn công bằng bom xăng vào nhà của họ hồi tuần trước đã qua đời ngày hôm nay vì thương tích. Theo tố cáo, thì những người Do Thái cực đoan đã thực hiện vụ tấn công vào tảng sáng ngày 31 tháng 7, trong đó họ ném bom xăng vào phòng ngủ của nhà ông Saed Dawabshe ở làng Duma. Đám cháy đã giết chết con trai 1 tuổi rưỡi của ông và làm cho ông cùng với vợ và một đứa con trai 4 tuổi bị thương nặng. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì sau khi có tin ông Dawabshe qua đời, nhóm chủ chiến Hamas đã lên tiếng hô hào cho một cuộc đối đầu với Israel. Có tin cho biết hàng ngàn người đã tụ tập tại đám tang ông Dawabshe chiều hôm nay trong lúc binh lính Israel đứng canh để ngăn ngừa bạo động. Liên Hiệp Quốc kêu gọi đôi bên hợp tác để duy trì tình trạng yên tĩnh. Hồi tuần trước, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã mô tả vụ đánh bom xăng đó là một hành vi khủng bố. Một số phần tử cực đoan Do Thái đã bị câu lưu nhưng hiện chưa ai bị tố cáo là có dính líu trực tiếp tới vụ tấn công. Tại Hoa Kỳ, thì hung thủ của vụ nổ súng tại rạp hát ở tiểu bang Colorado, ông James Holmes sẽ ngồi tù suốt đời sau khi một bồi thẩm đoàn hôm thứ Sáu không tán thành bản án tử hình. Bồi thẩm đoàn này hồi tháng trước đã xét thấy bị cáo Holmes có tội trong vụ nổ súng tại rạp hát ở ngoại ô thành phố Denver, giết chết 12 người và gây thương tích cho 70 người. Theo luật của tiểu bang Colorado, thì tất cả 12 thành viên trong bồi thẩm đoàn phải đồng ý mới có thể tuyên án tử hình. Và bởi vì không có sự đồng ý như vậy cho nên bị can Holmes sẽ tự động lãnh án tù chung thân mà không có cơ hội được thả sớm. Luật sư của Holmes đã tìm cách thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng hung thủ 27 tuổi này mắc bệnh tâm thần và không có khả năng phân biệt đúng sai. Phe công tố phản bác lập luận đó và họ nói rằng Holmes biết rõ đang làm những gì và đã viết về những kế hoạch giết người trong nhật ký của y. Họ nói rằng trong lúc bắn vào những người trong rạp hát thì hung thủ này đã đeo tai nghe để nghe nhạc ồn, để y có thể khỏi phải nghe thấy những tiếng thét gào của các nạn nhân. The Voice of America, VOA. Khoảng 800 di dân đã tới Italy ngày hôm nay trên một chiếc tàu của Na Uy đã cứu họ ở ngoài khơi Libya hôm thứ Năm. Lực lượng tuần duyên Italy cho biết 48 trẻ em và 94 phụ nữ nằm trong số những người vừa cập bến mà họ tin là những người đến từ Syria và những nước trong vùng phía nam sa mạc Sahara. Những người này được đưa tới cảng Reggio Calabria và sau cuộc kiểm tra sức khỏe họ sẽ được đưa tới các trại tiếp đón trên khắp Italy. Trong khi đó có 9 di dân người Syria đã bị thiệt mạng và 31 người khác bị thương trong một tai nạn giao thông ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc họ đang tìm cách tới một thị trấn ven biển để đáp tàu vượt biên sang Hy Lạp. Frontex, cơ quan quản lý biên giới của Liên Hiệp Âu Châu hôm thứ Sáu cho biết trong tháng 7 đã có tới 49.550 di dân tới Liên Hiệp Âu Châu thông qua Hy Lạp, cao hơn con số của cả năm 2014. Tổ chức di dân quốc tế thì nói rằng hơn 192.000 di dân đã tới Âu Châu từ đầu năm cho tới nay và có hơn 2.000 người đã bị thiệt mạng trong lúc tìm cách vượt Địa Trung Hải. Tại Nam Á, thì một nhóm 6 người đàn ông mang theo mã tấu và dao phay đã chém chết một blogger ở Bangladesh hôm thứ Sáu. Và đây là lần thứ tư mà một nhà văn có chủ trương thế tục ở nước này bị giết hại trong năm nay. Ông Niloy Chakrabarty, 40 tuổi, được nhiều người biết tiếng về quan điểm vô thần, đã bị giết chết tại tư gia trong khu Gorang ở thủ đô Dhaka. Vài giờ sau đó, thì các cơ quan truyền thông nhận được thông cáo nhận trách nhiệm đối với vụ giết hại này từ một nhóm tự xưng là chi nhánh Bangladesh của tổ chức Al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, các nhà phân tích cho rằng sự ủng hộ của công chúng dành cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị sút giảm có thể tạo ra cho ông một số phiền toái về mặt chính trị. Nhưng nó sẽ không ngăn chặn kế hoạch của ông nhằm nới rộng sứ mạng của lực lượng tự vệ Nhật Bản. Họ cũng nói rằng nó cũng sẽ không làm thay đổi nhận thức của các nước trong khu vực là Nhật Bản muốn phục hồi vị thế của một cường quốc dân sự ở Á Châu. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình do thông tin viên Brian Patton gửi về từ Trung tâm Tin tức Đông Bắc Á của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở Seoul. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 8, chính phủ Nhật loan báo quyết định tạm ngừng dự án xây dựng một căn cứ quân sự mới của Mỹ trên đảo Okinawa. Những cuộc biểu tình chống đối căn cứ này trong năm vừa qua, cùng với việc tỉnh trưởng Okinawa, ông Takeshi Onaga, yêu cầu giảm thiểu sự hiện diện của quân đội Mỹ, cho thấy sự mâu thuẫn giữa dân chúng Okinawa với Thủ tướng Abe là người mạnh mẽ ủng hộ cho việc tăng cường quan hệ đồng minh quân sự Mỹ-Nhật. Dự án nới rộng trại SWAP của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có mục đích thay thế căn cứ không quân Futenma trong vùng dân cư đông đúc ở miền nam Okinawa. Sự chống đối dự án này xuất phát từ sự bất mãn của người dân địa phương đối với việc các căn cứ Mỹ chiếm đến 20% diện tích Okinawa và đối với điều được xem là chính phủ trung ương không giữ lời hứa là sẽ giảm thiểu sự hiện diện của quân đội Mỹ. Ông Junichi Tomita, chủ nhiệm của một báo lớn ở Okinawa, là tờ Ryukyu Shimbo, cho biết như sau.
Dân chúng Okinawa chống đối, bởi vì chính phủ Nhật Bản cứ nói đây là một sự giảm thiểu, nhưng trên thực tế thì đây không phải là một sự giảm thiểu.
Việc tạm ngưng dự án Trại Swap được một số người cho là có mục đích giảm bớt những thiệt hại chính trị mà Thủ tướng Abe đang gánh chịu vì sự ủng hộ của ông đối với các dự luật quốc phòng đang được Quốc hội xem xét. Những dự luật đó, nếu được thông qua, sẽ dành cho quân đội nhiều quyền hạn hơn như tham gia các hoạt động tự vệ tập thể và bảo vệ cho các nước đồng minh như Hoa Kỳ. Ông Robert Dujaric, Giám đốc Viện Nghiên cứu Á Châu Đương Đại của Đại học Temple ở Tokyo, cho rằng các dự luật đó sẽ không làm thay đổi đáng kể thái độ ngần ngại của Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến trong việc sử dụng sức mạnh quân sự, mà cũng chẳng làm thay đổi vị thế thứ yếu của Tokyo trong liên minh Mỹ-Nhật.
Nước Nhật sau khi các dự án này được thông qua sẽ không khác gì mấy so với nước Nhật trước đây.
Tuy nhiên, ký ức về sự hung hãn của Nhật trong thời chiến tiếp tục làm cho kế hoạch của Thủ tướng Abe gặp phải sự chống đối của phe chủ hòa trong nước và những sự chỉ trích của các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc. Những mối liên hệ gia đình cùng với những hành động của ông Abe cũng góp phần kích động vụ tranh cãi này. Ông ngoại của ông Abe là ông Nobusuke Shikishi, một chính khách cực hữu, từng giữ chức Bộ trưởng Công Thương trong thời Thế chiến thứ hai và từng bị lực lượng đồng minh bắt giam vì bị nghi là phạm tội ác chiến tranh. Giáo sư Dujaric cho rằng những chuyến viếng thăm của ông Abe tới đền Yasukuni và những lời phát biểu bị cho là có mục đích làm giảm bớt sự nghiêm trọng của những hành vi tàn ác của quân đội Nhật trong quá khứ, chứng tỏ ông Abe đã thiếu khôn khéo trong lúc tranh thủ sự ủng hộ cho kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự.
Người mà chúng ta đang nói tới không phải là một chính khách thượng hạng. Ý tôi muốn nói là ông ấy không nằm trong số 10% chính khách tài ba nhất.
Hàng vạn người Nhật đã xuống đường biểu tình sau khi dự luật an ninh được Hạ viện thông qua. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy đa số người Nhật hiện nay chống đối các dự luật an ninh và tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Abe chưa tới 40%. Sự chống đối đang trên đà gia tăng nhưng vẫn chưa đủ mạnh hoặc được tổ chức để có thể ngăn chặn sự thông qua của các dự luật này tại Thượng viện, nơi liên minh của ông Abe đang nắm thế đa số 2/3. Sự chống đối đó cũng không làm giảm bớt lo ngại của các nước láng giềng về điều mà họ cho là sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Nhật Bản. Ông Hosaka Juji, giáo sư chính trị học của Đại học Sejong ở Nam Triều Tiên, nhận định như sau.
Ông Abe lên nắm quyền đã 3 năm rồi, mà sự chống đối của dân chúng Nhật Bản bây giờ mới bắt đầu.
Nhiều nhà lãnh đạo Á Châu đã thúc giục Thủ tướng Abe trấn an thế giới về những ý định của nước ông trong lĩnh vực quân sự, bằng cách đưa ra một lời tạ lỗi thành khẩn về những hành vi tàn ác trong thời chiến khi ông phát biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Philippines kêu gọi người Việt tẩy chay hàng Trung Quốc. Mạng lưới có tên gọi Liên minh Biển Tây Philippines mới lên tiếng kêu gọi người Việt cùng chung sức tẩy chay hàng hóa giá rẻ kém chất lượng của Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng lấn lướt trong khẳng định chủ quyền trên biển. Ông Rollo Goles, cựu dân biểu đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Philippines, cho VOA Việt ngữ biết rằng chiến dịch bài hàng Trung Quốc lần này nhắm vào mặt hàng may mặc. Ông lý giải vì sao tổ chức đã nhiều lần tiến hành các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Manila lại đi tới quyết định trên. Ông nói đây là một trong những phản ứng của người Philippines trước một số hành động có thể coi là xâm lược của Trung Quốc đối với nước này, như lấn chiếm lãnh hải, phá hoại môi trường với các hoạt động lấn biển, xâm lược về mặt xã hội với các loại thuốc lậu đưa vào Philippines, xâm lược về mặt chính trị với sự can thiệp vào chính trường Philippines, xâm lược về mặt kinh tế qua việc đổ hàng hóa rẻ mạt sang Philippines, gây thiệt hại cho các ngành công nghiệp địa phương. Ông Rollo Goles nói tiếp, chính vì lẽ đó người dân Philippines đã nghĩ ra phương cách đáp trả lại việc đó bằng cách tẩy chay các mặt hàng may mặc của Trung Quốc, vì ông nghĩ rằng có nhiều mặt hàng thay thế từ nhiều nước như Campuchia hay Việt Nam. Ông Rollo nói thêm rằng, chiến dịch của Liên minh Biển Tây Philippines, tổ chức thúc đẩy chủ quyền của Manila ở Biển Đông, không cần tới 100% thành công, mà nếu chỉ thành công 20-30% cũng làm tổn hại tới công ty may mặc của Trung Quốc. Trong khi đó, một giới chức thương mại ở Việt Nam cũng cho rằng hiện đang là thời điểm tốt để đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đẩy lùi hàng Trung Quốc kém chất lượng. Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết không nên phát động một phong trào tẩy chay tất cả hàng hóa Trung Quốc. Ông nói,
chúng ta không phát động một phong trào tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Chúng ta cũng không phát động một phong trào không dùng hàng hóa Trung Quốc. Mà chúng ta chỉ phát động một cái phong trào mà dùng cái hàng hóa Việt Nam với cái chất lượng, giá cả mà có sức cạnh tranh. Thế còn những cái hàng hóa của Trung Quốc mà đảm bảo chất lượng, có giá cả hợp lý mà không phải là kết quả của cái hiện tượng buôn lậu qua biên giới chẳng hạn, thì tất cả những cái đó thì tôi nghĩ là trong cái điều kiện cạnh tranh bình đẳng thì người tiêu dùng với các doanh nghiệp Việt Nam vẫn có thể lựa chọn cái hàng Trung Quốc. Chúng ta chỉ hướng đến người tiêu dùng không mua những cái hàng hóa Trung Quốc với cái chất lượng thấp, với cái vệ sinh an toàn không được đảm bảo và cái giá cả nó bất hợp lý thôi. Có thể ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhưng không phải là dùng hàng Việt Nam bằng mọi giá.
Ông Rollo Goles cũng ủng hộ quan điểm này. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines nói rằng không nên mở chiến dịch tẩy chay hàng hóa Trung Quốc nếu không có các mặt hàng thay thế. Ông nói thêm rằng nhiều người Mỹ gốc Philippines hiện sống ở Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch bài hàng hóa của Trung Quốc. Và ông cũng lên tiếng kêu gọi người Việt cùng tham gia để đáp lại sự ủng hộ của Philippines đối với Việt Nam thời gian qua. Ông nói, ông nói chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau vì cùng có chung đối thủ là Trung Quốc. Ngành may mặc của nước này đang cạnh tranh với Việt Nam và Philippines và việc tẩy chay này cũng sẽ giúp cho ngành may mặc địa phương. Ngoài cuộc tẩy chay này, ông nói tiếp, chúng tôi còn ủng hộ Việt Nam trong vấn đề chủ quyền lãnh hải, nhất là khi năm ngoái Trung Quốc đưa giàn khoan dầu hơn 1 tỷ đô la vào thềm lục địa của Việt Nam. Liên minh Biển Tây có nói với chính quyền rằng chúng ta cần phải học tập Việt Nam, làm theo gương Việt Nam. Tuy nhiên, ông nói bản thân Philippines cũng đã nêu gương bằng cách đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, cũng như mạnh mẽ phản đối Bắc Kinh xây đảo ở Biển Đông. Trong khi căng thẳng bùng lên giữa Bắc Kinh và Tokyo về quần đảo Senkaku năm ngoái, cũng có nhiều chiến dịch bài hàng hóa ở cả hai nước. Người Việt và Philippines vừa qua đã thể hiện tình đoàn kết trong khi bị Trung Quốc ức hiếp trên Biển Đông. Hơn một chục người Việt mới đây cũng đã cùng hàng trăm người Philippines biểu tình phản đối bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thủ đô Manila. Những người Việt trẻ tuổi, đa phần là sinh viên và các nhà hoạt động xã hội, hôm 24 tháng 7 đã giơ cao các biểu ngữ như Việt Nam và Philippines cùng đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, hay Trung Quốc hãy chấm dứt xây đảo nhân tạo trong lãnh hải Việt Nam và Philippines. Trong khi đó, trên bình diện chính phủ, Hà Nội và Manila vừa qua đã gia tăng hợp tác song phương. Nhiều nhà quan sát cho rằng Việt Nam đang chủ động xích lại gần hơn với Philippines để tạo lập liên minh nhằm đương đầu với Trung Quốc. Trong chuyến thăm Philippines năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tuyên bố rằng tình hình ở Biển Đông hiện nay đặc biệt nguy hiểm, đồng thời khẳng định rằng hai nước sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và sẽ kiên quyết phản đối Trung Quốc. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, cách nay 50 năm, các nhà lập pháp thông qua và Tổng thống Lyndon Johnson ký ban hành luật về quyền bỏ phiếu năm 1965. Luật này đặt ra ngoài vòng pháp luật việc kỳ thị chủng tộc trong bầu cử, giúp cho hàng triệu người da đen tại nhiều nơi ở miền Nam nước Mỹ được quyền bỏ phiếu nhờ sự chấp hành luật pháp liên bang. Luật cũng là một cột mốc của phong trào dân quyền Hoa Kỳ và được xem như là một đạo luật hữu hiệu nhất về dân quyền chưa bao giờ được ban hành tại nước Mỹ. Luật này ra đời tiếp theo sau nhiều năm biểu tình xáo trộn và đổ máu. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi loạt bài của thông tin viên Chris Simpkins về luật về quyền bầu cử.
Ký ức về việc đòi quyền bầu cử vẫn còn sống động đối với nhà tiên phong về dân quyền, C.T. Vivian. Ông nói,
"We were murdered for the right to vote."
Chúng tôi bị sát hại vì quyền bầu cử, vì họ muốn giữ chúng tôi trong vòng kiềm tỏa của họ.
Dù nguy hiểm, ông Vivian và nhiều người khác đã thực hiện sứ mạng giúp đỡ người da đen đăng ký đi bầu và bỏ phiếu tại Selma, tiểu bang Alabama. Ông nói,
"Không ai có thể cấm người dân Mỹ đi bầu."
Trong nhiều tuần lễ, ông Vivian dẫn đầu mấy chục người da đen đến tòa án quận Dallas ở Selma trong một chiến dịch được biết như là một hành động trực tiếp bất bạo động. Ông cho biết,
"Until you had the vote and showed that you desired it, that was..."
Cho đến khi bạn thực sự có lá phiếu và chứng tỏ bạn mong muốn như vậy, thì đó là điều có ý nghĩa nhất.
Ông Vivian nói với cảnh sát tư pháp tòa án,
"Tòa án này không thuộc về cảnh sát trưởng Clark. Tòa án này thuộc về nhân dân quận Dallas."
Ông Vivian đối đầu với chỉ huy trưởng cảnh sát Jim Clark, một người thừa nhận là phân biệt chủng tộc, thi hành luật pháp địa phương phủ nhận quyền bầu cử của người da đen. Ông Vivian phát biểu,
"Ông ấy quay lưng lại với tôi và bắt đầu đi nơi khác. Và tôi nói với ông ấy, ông có thể quay lưng lại với tôi, nhưng ông không thể quay lưng với công lý. Do đó, ông ấy quyết định làm những gì ông luôn luôn làm là đánh người. Ông đánh vào mặt tôi."
Ông Vivian nói tiếp,
"Chúng tôi sẵn sàng bị đánh đập vì dân chủ, và các ông lạm dụng dân chủ trên đường phố."
Một bước ngoặt quan trọng xảy ra vào tháng 3 năm 1965. Một cuộc biểu tình ôn hòa đòi quyền bầu cử tại Selma trở thành bạo động khi cảnh sát tiểu bang Alabama tấn công những người biểu tình tay không vào một ngày được gọi là Ngày Chủ Nhật Đẫm Máu. Ông John Lewis, hiện là dân biểu, là người dẫn đầu cuộc biểu tình. Ông nói,
"They came toward us, beating us with nightsticks.
Họ tiến về phía chúng tôi. Họ đánh chúng tôi bằng dùi cui. Họ dùng ngựa dẫm đạp chúng tôi, bắn hơi cay. Tôi bị một cảnh sát tiểu bang dùng gậy đánh vào đầu tôi. Tôi bị một vết thương nơi sống mũi. Tôi nghĩ tôi sắp chết. Tôi nghĩ tôi thấy thần chết.
Những hình ảnh của vụ tấn công gây phẫn nộ trên toàn nước Mỹ. Một vài ngày sau vụ đối đầu bạo động, những người biểu tình dân quyền được tòa án chấp thuận cho tuần hành từ Selma đến Montgomery. Dân biểu John Lewis nói tiếp.
Martin Luther King Jr. came by to visit me.
Mục sư Martin Luther King Jr. đến thăm tôi tại bệnh viện và nói, John, đừng lo lắng gì cả. Chúng ta sẽ đi từ Selma đến Montgomery và luật về quyền đi bầu sẽ được ban hành.
Mục sư King hướng dẫn hàng chục ngàn người tuần hành đến thủ đô Alabama để ủng hộ quyền bầu cử. Ông nói,
biết ngày hôm nay các bạn hỏi còn bao lâu nữa, không lâu đâu.
Chỉ một vài tháng sau đó, Quốc hội thông qua và Tổng thống Lyndon Johnson ký ban hành luật về quyền bầu cử vào ngày 6 tháng 8 năm 1965, ban cho chính quyền liên bang quyền thi hành tu chính án hiến pháp thứ 15 cho người da đen được quyền đi bầu. Đến cuối năm 1965, có 250.000 người da đen ghi danh đi bầu. Những nhà tiên phong dân quyền nói họ hài lòng là những hy sinh của rất nhiều người cách đây 5 thập niên đã có tác dụng làm cho nước Mỹ tốt đẹp hơn. Luật về quyền bầu cử năm 1965 cũng giúp cho các chính trị gia da đen hay thuộc các sắc dân thiểu số có cơ hội phục vụ cộng đồng của mình. Cựu thị trưởng Atlanta Shirley Franklin trân quý các bức thư cá nhân của nhà lãnh đạo dân quyền tiến sĩ Martin Luther King Jr. tại Viện Bảo tàng Dân quyền của thành phố. Bà nói,
bạn sẽ thấy những lá thư đánh máy, những lá thư viết tay.
Bà Franklin đi đầu trong những nỗ lực gìn giữ các tài liệu, ghi từng ngày những thành quả của Mục sư King, như những nỗ lực lãnh đạo để giành quyền bầu cử cho hàng triệu người da đen cách đây 50 năm. Bà tự xem mình là một sản phẩm của luật về quyền bỏ phiếu năm 1965, xóa bỏ kỳ thị chủng tộc tại phòng phiếu và đưa hàng ngàn người da đen vào lĩnh vực phục vụ công chúng.
Vào thời gian tôi học đại học, tôi không thể nào trở thành thị trưởng Atlanta. Không thể nào xảy ra được. Tôi không thể nào nghĩ đến một phụ nữ, nhất là một phụ nữ người Mỹ gốc châu Phi, có cơ hội hay ngay cả mơ tưởng trở thành thị trưởng. Luật về quyền bầu cử thay đổi tất cả.
Bà Andra Gillespie, giáo sư chính trị học tại trường đại học Emory nói,
now you start to see tens, hundreds of thousands of blacks being able to vote in elections. And this is
hiện nay bạn bắt đầu thấy hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người da đen có thể đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Đây thực sự quan trọng vì có sự gia tăng mạnh mẽ con số các giới chức người da đen được bầu trong các chức vụ công cử ở Mỹ.
Giáo sư Andra Gillespie nói luật có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc gia tăng các đại diện chính trị của người da đen trên toàn quốc.
They counted in the hundreds in the mid-1960s. And so now,
giữa những năm 1960, chính trị gia người da đen chỉ đếm được vài trăm người. Hiện nay, chúng ta đếm được hàng chục ngàn người.
Luật về quyền bầu cử cũng mở cửa cho những sắc dân thiểu số khác tìm cách ứng cử vào các chức vụ dân cử tại những nơi như Texas chẳng hạn. Các cư dân gốc châu Mỹ Latin chiếm khoảng 17% cử tri của tiểu bang Texas và con số ngày càng tăng. Con số các giới chức dân cử gốc châu Mỹ Latin cũng vậy. Ông Rick Galindo, một nhà lập pháp trong Quốc hội tiểu bang Texas nói,
một phần của lý do tôi ra tranh cử vì tôi muốn giúp tất cả mọi người đủ mọi thành phần trong đơn vị của tôi.
Ông Rick Galindo và Larry Gonzalez thuộc một nhóm nhỏ nhưng ngày càng tăng các nhà lập pháp cộng hòa gốc châu Mỹ Latin. Ông Gonzalez nói, trong khi hầu hết những nhà lập pháp gốc châu Mỹ Latin thuộc đảng Dân Chủ, nhưng đảng Cộng Hòa đang ngày càng thu hút các cử tri gốc châu Mỹ Latin.
Chúng tôi biết có mấy chục người được bầu ở cấp quận, thành phố và học khu. Tôi nghĩ chúng tôi nhận ra được hàng chục người gốc châu Mỹ Latin có chủ trương bảo thủ, được bầu vào các chức vụ không thuộc ngành lập pháp. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ trở thành các nhà lập pháp tuyệt vời.
Bà Shirley Franklin, cựu thị trưởng Atlanta, nói,
I'm thankful that America realized
Tôi cảm ơn nước Mỹ đã nhận ra được rằng việc loại bỏ các khuôn mặt người Mỹ gốc châu Phi ra khỏi nền dân chủ phải được thay đổi, và thay đổi một cách mạnh mẽ, không từ từ từng giai đoạn. Tôi nghĩ nước Mỹ là một nơi tốt nhất cho việc này. Việc này giải phóng cho những tài năng, giấc mơ và ước vọng của hàng triệu người Mỹ và cho phép tất cả chúng ta tham gia.
Đảng viên Cộng hòa cũng như Dân chủ đồng ý là đất nước tiến xa trong 50 năm. Tuy nhiên, những chia rẽ chính trị vẫn còn về việc bảo vệ sự toàn vẹn của bầu cử, chống lại việc chấp nhận những hạn chế bầu cử mới có thể làm hại đến cơ hội của các người sắc tộc phục vụ với tư cách lãnh đạo trong cộng đồng của họ.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Duyệt hỏi như sau. Cháu xin chào bác sĩ, cháu có câu hỏi muốn nhờ bác sĩ giải đáp giúp cháu. Hiện tại cháu 24 tuổi là nam giới, cháu bị bệnh ra mồ hôi chân tay từ nhỏ. Cháu đã sử dụng rất nhiều loại thuốc và phương pháp khác nhau, nhưng tới nay bệnh không thuyên giảm. Mong bác sĩ giải đáp giúp cháu là có phương pháp hay thuốc nào để chữa hết bệnh mồ hôi chân tay này không ạ? Cháu xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về thanh niên 24 tuổi có mồ hôi quá nhiều. Thì thường lúc chúng ta chạy mồ hôi nhiều là chúng ta đến một chỗ nóng nực là vì bộ óc của chúng ta có khả năng phát hiện được cái sự thay đổi nhiệt độ của máu cơ thể đi vào đầu. Và sau đó thì bộ óc ra lệnh cho những cái tuyến mồ hôi nó làm việc nhiều hơn. Trái lại, mồ hôi bàn tay và lòng bàn chân thì nó chịu ảnh hưởng của cái vỏ óc là cái cerebral cortex, là những cái tổ chức thần kinh nó cấp cao và là nơi điều khiển những cái cảm xúc, suy nghĩ. Thì do đó chúng ta chạy mồ hôi tay chân thường là vì chúng ta xúc động, sờ sệt hoặc là chúng ta lo âu. Và chứng chạy mồ hôi có khi gọi là mồ hôi cục bộ không rõ nguyên nhân là vì nó chỉ xảy ra một số nơi và chúng ta không có hiểu nguyên nhân rõ ràng của nó là tại sao. Và thường thường là một cái người khỏe mạnh về mọi mặt khác. Trong gia đình cũng có nhiều người thân nhân khác cũng bị cái chứng như vậy. Và một cái điểm quan trọng là những cái người này lúc đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi tay chân. Và sau đây chúng ta sẽ nói về cái vấn đề điều trị của cái chứng mồ hôi mà cục bộ không rõ nguyên nhân đó. Thì bác sĩ cần phân biệt với cái bệnh ra mồ hôi quá nhiều toàn thân do những cái nguyên nhân khác, như là những cái người chạy mồ hôi cả ngày lẫn đêm, hay là những cái người ở những cái nơi trời nóng quá, hoặc là họ bị bệnh lao thì ban đêm họ bị mồ hôi mà chúng ta hay gọi là mồ hôi trộm, hay là một số người họ bị u bướu, hay là cái tuyến giáp của họ làm việc quá nhiều gọi là cương tuyến giáp thì họ cũng có thể bị mồ hôi nhiều quá. Bây giờ nói về chữa trị thì thường nhất là người ta dùng những cái muối nhôm, nhôm là aluminum. Thì muối nhôm này nó để nó bít những cái chỗ lộ tuyến ra mồ hôi và có thể hủy hoại một số tuyến mồ hôi khác. Nếu mở Mỹ thì có cái thuốc tên là Drysol, viết là DRYSOL, thì trong đó có 20% aluminum chloride và người ta bán một cái chai đó chừng 37cc. Và mua thì phải có toa bác sĩ. Tối đi ngủ thì người bệnh thoa cái Drysol này lên cái chỗ mồ hôi nhiều như là bàn tay và bàn chân. Xong người ta lấy cái màn plastic là Saran Wrap, người ta bọc lên và sáng dậy người ta rửa đó đi. Làm như vậy 2 đêm liên tiếp và sau đó thì mỗi tuần hoặc là 1-2 lần nếu cần. Những cái thuốc khác mua không cần toa bác sĩ, có thể tên là Certin Dry, viết là CERTIN-DRY. Hoặc là Xerac, viết là XERAC. Và nếu mà ở Việt Nam thì có thể là có những thứ thuốc tương tự và dược sĩ có thể cung cấp những cái tin tức đó cho bệnh nhân. Và cái aluminum chloride này thì nó là một cái nguyên liệu rẻ tiền và dễ kiếm thôi. Và nhớ thoa thuốc lúc mà cái da nó không có ướt lắm, nghĩa là trước khi đi ngủ, và rửa sạch lúc dậy buổi sáng. Và nếu mà da nó vì thoa thuốc lên nó ngứa, nó đỏ, nó khó chịu thì có thể dùng kem những cái loại như là corticoid nhẹ, hydrocortisone 1% thì có bán không cần toa ở trên thị trường. những cái thuốc uống xài trị cho bệnh mồ hôi nhiều cũng có, nhưng không có hiệu quả lắm vì phản ứng phụ. Và những cái thuốc này nó có tác dụng chống lại cái chất gọi là acetylcholine, nên nó cũng gây ra những cái phản ứng phụ liên hệ khác, như là nó làm khô mắt, khô miệng và mắt mờ do con người nó nở lớn ra hơn bình thường, và có thể khó tiểu, bón, nhất là người già. Và một cái cách chữa khác là người ta gọi là iontophoresis, tôi không biết tiếng Việt nào chúng nói sao cho nó đúng. Thì ion có nghĩa là những cái phân tử điện, nó cái dòng điện nó giúp cái đem thuốc vào da. Và máy bán trên thị trường thì cho người ta, người tiêu dùng tại nhà, người ta mình chỉ cần dùng cái nước vòi, tap water, là ở trong cái vòi nước thành phố ra, và cho cái dòng có hai cái đầu điện nó gắn lên da theo cái hướng dẫn của họ. Và chừng 85% thấy bệnh nhân bệnh thì thấy thuyên giảm, bất tiện là phải chạy, chúng ta gọi là chạy điện như vậy, chừng 2-30 phút mỗi ngày. Và sau đó khi nó bớt rồi thì chúng ta có thể dùng nó chừng vài ba lần một tuần. Thì chúng ta cũng chưa có hiểu rõ là tại sao làm như vậy thì nó bớt mồ hôi. Nhưng mà một trong những cái giả thuyết có thể là những cái chất ở trong nước nó để nó vào, nó bám vào những cái lỗ chân lông và nó bít lại những cái tuyến mồ hôi. Kế tiếp là trong một số trường hợp bác sĩ có thể xài thuốc an thần. Cái này cũng để nhắc ra cho với tính cách thông tin mà thôi, và không có xài cho trẻ em. Một số bác sĩ dùng phương pháp giải phẫu, và gần đây tôi thấy hình như là cái này rất thịnh hành. Bác sĩ giải phẫu thần kinh cắt đứt cái dây thần kinh giao cảm nó nằm ở trong lồng ngực trước khi cái dây này nó đi ra khỏi lồng ngực và đi ra ngoài cánh tay và phụ trách vùng mồ hôi ở nách và tay. Đây là áp dụng cho cái trường hợp mồ hôi ở tay. Thì cái tên chính thức của nó tiếng Anh gọi là endoscopic transthoracic sympathectomy. Endoscopic có nghĩa là nội soi, transthoracic là đi xuyên qua vào trong cái lồng ngực, và sympathectomy có nghĩa là cắt cái dây thần kinh giao cảm, cắt hoặc là đốt hay là kẹp lại. Thì bác sĩ giải phẫu thần kinh thực hiện. Thì mà đi sâu vào vấn đề thêm một chút, thì một số bệnh nhân sau khi giải phẫu, mồ hôi tay chân có thể là giảm nhiều trong những tháng ngày sau đó, nhưng lại có cái phản ứng phụ là sau một cái thời gian khá lâu, có nghĩa là chừng 1-2 năm sau, mồ hôi nó lại gia tăng ở cái chỗ khác. Cái từ tiếng Anh dùng cho trường hợp này gọi là compensatory sweating. Sweating là ra mồ hôi, compensatory là bù trừ. Như là ra mồ hôi ở ngực, ở lưng, ở mặt hay là ở chân, là những cái vùng mà mình không có muốn mồ hôi nhiều quá. Hay là một số người thì ví dụ họ nếm một cái đồ ăn cay thì lúc đó thì cái mồ hôi trán của họ chảy ra rất nhiều. Và những cái biến chứng có thể xảy ra là tổn thương cho những cái bộ phận trong lồng ngực, là vì chúng ta dùng nội soi đi vào lồng ngực, cắt nhầm những cái nhánh thần kinh giao cảm khác mà nó ảnh hưởng đến mắt, đến tim. Là ví dụ như một số người người ta bị gọi là cái hội chứng Horner, viết là H-O-R-N-E-R, làm sụp mí mắt. Và một số người thì sau khi giải phẫu thì tim họ có thể đập chậm hơn trước. Và cái này có thể, điều này có thể quan trọng đối với những cái lực sĩ chuyên nghiệp mà họ cần một cái nhịp tim nhanh trong những cái cố gắng mà rất cao mà trong cái lúc hành nghề lực sĩ. Và bệnh nhiều mồ hôi có thể tái lại sau một thời gian 1-2 năm trong một số trường hợp. Cho nên trong cái trường hợp này thì chúng ta nên đi tìm hiểu thêm về cái thủ thuật này, cần nói chuyện trực tiếp với bác sĩ và hỏi về những cái kết quả mà của cái cá nhân bác sĩ đó đã thực hiện trong quá khứ như thế nào. Và sau đây là một cái phương pháp mới khá đắt tiền là chích botulinum toxin A, thường thường người ta gọi tên thương mại nó là Botox, viết là B-O-T-O-X. Nó là một cái chất cực độc lấy từ vi trùng botulinum. Thì hiện nay rất thịnh hành trong các cái vấn đề trị những cái vết nhăn da mặt của đàn ông cũng như của đàn bà. Và độc tố này thì tác dụng của nó là nó làm, có ngoài cái chuyện nó làm tê liệt những cái bắp thịt nhỏ ở dưới da cho hết vết nhăn, thì nó cũng làm tê liệt những cái tuyến mồ hôi. Và bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa da, thường thường là dermatologist, dùng cái này. Và họ chích chừng 50 mũi vào mỗi cái bàn tay, cho nên cũng khá đau. Và nó hiệu nghiệm từng 4-12 tháng, và sau đó thì phải chích lại. Tôi xin kể thêm là một số khảo cứu đang dùng năng lượng của siêu âm để chữa cái bệnh này. Và cái điểm bất tiện thì chính là nó có thể làm hai cái bàn tay thấy tê. Và nói chung ra thì từ nó cái bệnh nhiều mồ hôi chỉ nó chỉ là một cái vấn đề bất tiện, nhất là bất tiện trong vấn đề giao tiếp. Nếu mà mình tĩnh tâm hay là bớt lo lắng, lo âu, bớt thư giãn thì có thể triệu chứng nó giảm đi. Thường thường là cái người chạy mồ hôi tay, nó có, họ có nhiều khuynh hướng bị ám ảnh vì cái tay mình ẩm ướt lúc giao tiếp. Trừ ra những cái người vì mồ hôi nhiều quá thì họ không có thể làm một cái số nghề cần cái bàn tay họ khô. Nhất là trước khi mà họ sắp bắt tay người khác, cầm tay người khác, ví dụ như đi khiêu vũ. Thì sự cái căng thẳng này nó làm cho cái người đó càng hồi hộp và tim họ đập mạnh và tay họ ướt nhiều hơn. Thì người đó có thể vô tình tránh tiếp xúc với người khác và giới hạn sinh hoạt của mình và ít muốn tiếp xúc với ai. Thì khá đông người Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng là mồ hôi tay là một cái triệu chứng yếu tim. Nhưng mà điều này không đúng. Chúng ta có thể đọc sách hướng dẫn và một số người khuyên là nên tập thiền hoặc là nhờ những cái người có khả năng giúp cho mình tự tin hơn như là chuyên gia tâm lý hay là bác sĩ gia đình của mình. Thì đa số những cái người trẻ mắc chứng này thì dần dần sẽ bớt trở lại lúc mà họ trưởng thành hơn và triệu chứng giảm đi với thời gian, nhất là nếu mà cái người đó tự tin hơn và làm chủ được cái tình hình mình hay là về cái nghề nghiệp của mình. Và ý thức về cái sự sợ sệt của mình có thể làm cho mình bị giới hạn trong cái sinh hoạt. Và nói nhắc lại là đa số là nếu mà dùng thì người ta dùng những cái muối nhôm nếu cần để cho nó giảm được cái mồ hôi đó. Và trong trường hợp vì thính giả hỏi ở đây thì cũng tôi cũng xin nên khuyên là nhờ bác sĩ khám lại để đánh giá về sức khỏe tổng quát và để loại những cái bệnh tim, giáp tràng mà chúng ta đã nhắc ở trên, đôi khi nó có thể đi cùng. Mà trước khi chúng ta dùng thuốc hay là dùng những cái biện pháp khác, và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 24 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the red and music to someone's ear.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the red và music to someone's ear.
Peter, Mike's friend, came to visit him yesterday. He wanted to ask Mike for a cash loan. This came as a surprise for Mike because only 2 years ago, Peter was so financially comfortable. He lived in a luxury apartment and drove a new Mercedes.
Peter, bạn của Mike, tới thăm Mike hôm qua. Anh ta muốn hỏi vay Mike một món tiền. Đây là điều làm Mike ngạc nhiên, vì chỉ mới 2 năm trước, Peter dư giả về tài chính. Anh sống trong một căn phố lịch sự và lái chiếc xe Mercedes mới.
Mylon, do you know my friend Peter? I wonder if you have met him or heard about him.
Mike nói, Mylon, cô có biết bạn tôi, Peter, không? Tôi tự hỏi cô đã gặp hoặc nghe nói về anh ta chưa? Well, last week, we drove to the grocery store, and on the way, you waved to a guy driving a Mercedes. I think you said to him, hi, Peter. That's him, right? Oh, tuần trước, chúng ta lái xe đi chợ. Trên đường đi, anh vẫy tay chào người lái xe Mercedes. Chào, Peter. Anh đó phải không?
Yes, that's Peter. He came to see me yesterday, and you know what? He asked to borrow $2,000 from me. I was totally taken by surprise.
Mike nói, đúng, Peter đó. Anh ta đến tìm tôi hôm qua. Cô biết không, anh ta hỏi vay tôi $2,000. Tôi thật ngạc nhiên. That's strange. The guy was driving such an expensive car and looked quite rich. That's unbelievable. Why is he so desperate now? Lạ thật, anh ta lái xe đắt tiền như vậy. Trông khá giàu. Chuyện khó tin quá. Tại sao anh ta bị gay go như vậy bây giờ?
Well, 2 years ago, a friend of his, Ronnie, suggested that he open a restaurant in McLean, a wealthy neighborhood. Ronnie told him about another guy who ran a restaurant and became rich in barely 4 years.
Mike nói, ồ, 2 năm trước, Ronnie, bạn của anh ta, đề nghị anh ta mở tiệm ăn ở McLean, một khu giàu có. Ronnie nói với anh về một người bạn khác mở tiệm ăn, trở nên giàu có trong 4 năm. So, Peter listened and went into this business? Vậy là Peter nghe theo và làm thương mại này.
He did. What Ronnie said was music to Peter's ear. Even though he had no experience in restaurant business.
Mike nói, anh ta làm vậy đó. Ronnie nói gì thì là music to Peter's ear, mặc dù anh không có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng. Music to his ear? It sounds like it is news that he is pleased to hear, right? Tiếng nhạc trong tai, nghe như có nghĩa là điều gì? Mình nghe thích lắm, nghe vừa tai, phải không?
That's right, Mylon. If you say, I'll buy you a Mercedes, then that's music to my ears.
Mike nói, đúng đó, Mylon. Nếu cô nói, tôi sẽ mua tặng anh một chiếc xe Mercedes, thì đó là music to my ear. Mike, who knows? Maybe someday I'll do that. But I'm broke. So for now, I say, I try to always be nice to you. Is that music to your ear too? Or you think that's not enough, not music to your ear? Mike, I biết được. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi đang không có tiền. Vậy ngay bây giờ tôi nói, tôi sẽ cố dễ thương với anh luôn luôn. Thì đó có nghe khoái tai. Music to your ear, không? Hay là không đủ? Không nghe khoái tai?
Come on, Mylon. You're being sarcastic again. I'm not that materialistic. But if you seriously say you'll do both, then that's truly music to my ear.
Mike nói, thôi đi, Mylon. Cô lại đang mỉa mai rồi. Tôi không trọng vật chất đến thế. Nhưng nếu cô hứa đứng đắn, là sẽ làm cả hai việc đó. Thì tôi nghe thật khoái tai, nghe vui lắm. You're joking again, Mike. Tell me more about Peter. Mike, anh lại giỡn rồi. Nói thêm cho tôi biết về Peter.
Well, poor guy. He signed up for a loan from the bank and rented the place to start the restaurant.
Mike nói, tội nghiệp anh ta. Anh vay tiền nhà băng và thuê một nhà hàng để mở tiệm ăn. The rent there is quite heavy, I'm sure. tiền thuê ở đó nặng lắm, tôi chắc chắn như vậy.
Yes. Then next, he had to buy furniture and set up a professional kitchen too.
Mike nói, đúng. Kế tới, anh phải mua bàn ghế và lập một nhà bếp cho đúng nghề. I see a lot of money spent already. What about the personnel? He needs a good chef and a team of servers too. Tôi thấy là tiền tiêu tốn lắm rồi. Còn nhân viên nữa, anh cần bếp giỏi và toán người bồi bàn nữa.
That's why, after 2 years of slow business, now he's in trouble. He's in the red.
Mike nói, vì vậy mà sau 2 năm làm ăn không phát đạt, anh bị nhiều vấn đề, vậy bây giờ bị in the red. In the red? What's that? In the red? Nghĩa là gì vậy?
That means he's losing money.
Mike nói, đó nghĩa là anh bị lỗ. How did this idiom come about? The man is in the red. Without your explanation, I would never be able to guess the meaning. He's losing money. Thành ngữ này ở đâu ra? Anh này in the red. Nếu không có lời giải thích của anh, thì tôi không thể đoán nghĩa của nó là anh ta bị thua lỗ.
You know, people who keep books or records of money coming in and out. That is, profits and expenditures. The accountants use 2 ink colors. They use black to denote gain and red to denote loss. So, in the red means losing money.
Mike nói, cô biết là người giữ sổ sách về tiền ra tiền vào, nghĩa là tiền thu và tiền chi. Họ là kế toán viên, họ dùng 2 màu mực. Dùng mực đen để chỉ về thu vào, có lợi, về mực đỏ để chỉ thua lỗ. So Peter is now in the red. His business is failing and he's losing money. Vậy là Peter bây giờ thua lỗ. Thương mại của anh ta thất bại và anh ta thua lỗ.
That's it. I feel sorry for him. He's like a different man now. He used to be happy, smiling and chatty. Now he looks so gloomy and pretty much older.
Mike nói, thế đấy, tôi tội nghiệp cho anh ta. Bây giờ, cho anh ta như một người khác. Hồi trước anh vui lắm, cười nói, bây giờ trông buồn và khá già đi. Oh, let's do something to cheer him up. Ồ, vậy chúng ta làm gì cho anh ấy vui lên đi?
Okay, Mylon. You have a good heart in this sense. You are the apple of my eye. But don't be too proud now.
Mike nói, okay, Mylon, cô có tâm tốt. Trong ý nghĩa này, cô là the apple of my eye, người tôi hâm mộ. Nhưng đừng quá làm cao đấy nhé. Mike, did you hear what I said? Let's do something to cheer him up. Mike, anh có nghe tôi vừa nói không? Hãy làm gì cho anh ta vui lên.
Well, I'll ask my parents to help him, and we'll take him out for dinner.
Mike nói, rồi, tôi sẽ xin bố mẹ tôi giúp anh ta, và chúng tôi sẽ mời anh ta đi ăn cơm chiều. Great idea. Ý kiến hay lắm. Hôm nay, chúng ta vừa học 2 thành ngữ. In the red, nghĩa là mang nợ, thua lỗ. Và music to someone's ear, nghĩa là nghe êm tai, nghe khoái tai. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Được tin tưởng nhận được thông báo trước về những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Một thủ lĩnh cấp cao khác của Al-Qaeda cũng bị hạ sát trong tháng này. Abu Khalil al-Sudani đã chết trong một cuộc không kích của Mỹ ở tỉnh Paktika của Afghanistan vào ngày 11 tháng 7 năm 2015. Ngụ giác đài nói rằng al-Sudani là thành viên cao cấp của Shura, hay hội đồng của Al-Qaeda, và phụ trách hoạt động tự sát và đánh bom của nhóm này. Ông ta cũng chỉ đạo những hoạt động chống lại liên minh, lực lượng Afghanistan và Pakistan, và duy trì mối liên hệ mật thiết với thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri. Vào tháng 6, một cuộc không kích của Mỹ ở Yemen giết chết Nasir al-Wuhayshi, lãnh đạo của Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập hay ACAP, chịu trách nhiệm về nhiều âm mưu khủng bố cấp cao, bao gồm những nỗ lực bất thành gửi những gói đồ chứa chất nổ đến Hoa Kỳ bằng máy bay chở hàng. Trong năm 2013, lãnh đạo Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri bổ nhiệm al-Wuhayshi làm cấp phó của mình. Với cái chết của al-Fadakhli, al-Sudani và al-Wuhayshi, hoạt động của Al-Qaeda khắp toàn cầu đã bị làm suy yếu và một lần nữa chứng tỏ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong và ngoài khu vực. Cái chết của những người này cũng cho thấy, như Tổng thống Barack Obama đã nói, những ai phạm phải sai lầm là làm hại người Mỹ sẽ biết rằng chúng ta sẽ không quên, rằng tầm với của chúng ta rất dài và công lý sẽ được thực thi.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Nhiều người ở Kabul ngày hôm nay cảm thấy lo sợ sau khi xảy ra một trong những đợt bạo động dữ dội nhất trong năm nay. Cuộc nổi dậy đã thề một loạt những vụ nổ bom tự sát bên trong và xung quanh thủ đô của Afghanistan hôm thứ Sáu, giết chết hơn 50 người, trong đó có 9 người tại một căn cứ quân sự của Mỹ. Binh sĩ Mali đã đột kích một khách sạn ở miền Trung, giải cứu 4 con tin và chấm dứt vụ giằng co với những phần tử hiếu chiến Hồi giáo đã làm cho ít nhất 11 người thiệt mạng. Các chiến sĩ quốc phòng Mali không cho biết quốc tịch của những người được cứu trong vụ đột kích hồi sáng sớm thứ Bảy mà họ nói là có sự yểm trợ của Liên Pháp. Bão Sudolo ngày hôm nay ập vào Đài Loan giết chết ít nhất 4 người trước khi di chuyển về hướng Trung Quốc. Cơn bão với gió giật lên tới 200 km/h đã làm cho cây cối trốc gốc và cột điện ngã đổ. Giới hữu trách cho biết hơn 2 triệu người bị mất điện. Theo dữ liệu thì bão này hôm nay di chuyển qua eo biển Đài Loan để thổi vào tỉnh Phúc Kiến, là nơi có ít nhất 158.000 người đã được lệnh di tản. Cha của em bé người Palestine thiệt mạng trong vụ tấn công bằng bom xăng vào nhà của họ hồi tuần trước đã qua đời ngày hôm nay vì thương tích. Theo tố cáo, những người Do Thái cực đoan đã thực hiện vụ tấn công vào tảng sáng ngày 31 tháng 7, trong đó họ ném bom xăng vào phòng ngủ của nhà ông Seth Dawabshe ở làng Duma. Đám cháy giết chết đứa con trai 1 tuổi rưỡi của ông và làm cho ông cùng với vợ và một đứa con trai 4 tuổi bị thương nặng. Theo tin của hãng AFP, thì sau khi có tin ông Dawabshe qua đời, thì nhóm chủ chiến Hamas của Palestine đã hô hào cho một cuộc đối đầu với Israel. Khoảng 800 di dân đã tới Italy ngày hôm nay trên một chiếc tàu Na Uy đã cứu họ ở ngoài khơi Libya hôm thứ Năm. Lực lượng tuần duyên Italy cho biết 48 trẻ em và 94 phụ nữ nằm trong số những người vừa cập bến mà họ tin là đến từ Syria và những nước trong vùng phía nam sa mạc Sahara.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.